ba nhỏ bằng đường các giới. A. 18 giới. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông giới sai biệt: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhị giới, thanh giới, nhị thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, dị giới, thiệt thức giới, thần giới, xúc giới, thần thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này các tỳ khưu, đây gọi là giới sai biệt. B. Bốn đại. Này các tỳ khưu, có bốn giới này. Thế nào là bốn? Địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Này các tỳ khưu, các vị sa môn hay bà la môn nào đối với bốn giới này không như thật quán tri, vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly? Đối với ta, những vị sa môn hay bà la môn ấy giữa những sa môn không được chấp nhận là sa môn, hay giữa những bà la môn không được chấp nhận là bà la môn. Và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Này các tỳ khưu, các vị sa môn hay bà la môn nào đối với bốn giới này như thật quán tri vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly? Đối với ta, những vị sa môn hay bà la môn ấy giữa những sa môn được chấp nhận là sa môn, hay giữa những bà la môn được chấp nhận là bà la môn, và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh? Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào đối với bốn giới này không như thật quán tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly? Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn ấy giữa những sa môn không được chấp nhận là sa môn, hay giữa những bà la môn không được chấp nhận là bà la môn, và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh? Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào đối với bốn giới này như thật quán tri, vị ngọt, nguy hiểm và sự xuất ly? Đối với ta, những vị sa môn hay bà la môn ấy giữa những sa môn được chấp nhận là sa môn, hay giữa những bà la môn được chấp nhận là bà la môn, và các vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại giới thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh? Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào không quán tri địa giới tập khởi, không quán tri địa giới đoạn diệt, không quán tri con đường đưa đến địa giới đoạn diệt? Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào không quán tri thủy giới tập khởi, không quán tri thủy giới đoạn diệt, không quán tri con đường đưa đến thủy giới đoạn diệt? Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào không quán tri hỏa giới tập khởi, không quán tri hỏa giới đoạn diệt, không quán tri con đường đưa đến hỏa giới đoạn diệt? Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào không quán tri phong giới, không quán tri phong giới tập khởi, không quán tri phong giới đoạn diệt, không quán tri con đường đưa đến phong giới đoạn diệt? Đối với ta, những vị sa môn hay bà la môn ấy giữa những vị sa môn không được chấp nhận là sa môn, giữa những vị bà la môn không được chấp nhận là bà la môn, và những vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại không thể tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh? Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào quán tri địa giới, quán tri địa giới tập khởi, quán tri địa giới đoạn diệt, quán tri con đường đưa đến địa giới đoạn diệt, quán tri thủy giới, quán tri quả giới. Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào quán tri phong giới, quán tri phong giới tập khởi, quán tri phong giới đoạn diệt, quán tri con đường đưa đến phong giới đoạn diệt, đối với ta, những vị sa môn hay bà la môn ấy, giữa các vị sa môn được chấp nhận là sa môn, giữa các vị bà la môn được chấp nhận là bà la môn, và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú mục đích sa môn hành hay mục đích bà la môn hành. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 14, bài kinh số 37 đến bài kinh số 39. C. Sáu giới. 13. Thế nào là không buông lung trí tuệ? Có sáu giới này: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. 14. Này tỳ khưu, thế nào là địa giới? Có nội địa giới và có ngoại địa giới. Thế nào là nội địa giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, kiên cứng, thô phù, bị chấp thủ. Như vậy được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yếm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 15. Và này tỳ khưu, thế nào là thủy giới? Có nội thủy giới, có ngoại thủy giới. Thế nào là nội thủy giới? Cái gì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ như mật, đàm hay còn gọi là niêm dịch, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Như vậy được gọi là thủy giới. Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yếm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 16. Và này tỳ khưu, thế nào là hỏa giới? Có nội hỏa giới, có ngoại hỏa giới. Thế nào là nội hỏa giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy. Cái gì khiến cho những vật được ăn, uống, nhai, nếm có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Như vậy được gọi là nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. Hỏa giới ấy phải được quan sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quan sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yếm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 17. Và này tỳ khưu, Thế nào là phong giới? Có nội phong giới, có ngoại phong giới. Thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như gió thổi lên, gió thổi xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thổi ngang các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Như vậy được gọi là nội phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yếm ly đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. 18. Và này các tỳ khưu, thế nào là hư không giới? Có nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Thế nào là nội hư không giới? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm, và tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm, được giữ lại và ngang qua chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn, được nếm và được tống xuất xuống phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ. Như vậy được gọi là nội hư không giới. Những gì thuộc nội hư không giới và ngoại hư không giới đều thuộc về hư không giới. Hư không giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Sau khi như thật quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sinh yếm ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. 19. Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, trong trắng, vị ấy biết được một số sự việc nhờ thức ấy. Vị ấy thức tri được lạc, thức tri được khổ, thức tri được bất khổ bất lạc. Duyên lạc xúc, lạc thọ khởi lên. Vị ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri rằng: tôi cảm giác lạc thọ. Do lạc xúc diệt đi, lạc thọ do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vị ấy biết lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Duyên khổ xúc, khổ thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác khổ thọ, tuệ tri rằng: tôi cảm giác khổ thọ. Do khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy biết khổ thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Duyên bất khổ bất lạc xúc, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tuệ tri rằng: tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Do bất khổ bất lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy tuệ tri bất khổ bất lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Này tỳ khưu, dĩ như do hai cây que xúc chạm cọ sát, hơi nóng được sinh, ngọn lửa được hiện khởi. Khi hai que ấy được rời nhau, được phân ly, sức nóng được sinh khởi ấy, sức nóng ấy được diệt đi, được chấm dứt. Cũng vậy, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi lên. Vì ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri rằng: tôi đang cảm giác lạc thọ. Do lạc xúc ấy diệt đi, lạc thọ do lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vì ấy tuệ tri lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Duyên khổ xúc khổ thọ khởi lên. vị ấy đang cảm giác khổ thọ tuệ tri rằng: tôi đang cảm giác khổ thọ, do khổ xúc ấy diệt đi, khổ thọ do khổ xúc được khởi lên, được cảm giác. Vị ấy biết khổ thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Duyên bất khổ bất lạc xúc, bất khổ bất lạc thọ khởi lên. Vị ấy khi đang cảm giác bất khổ bất lạc thọ, tuệ tri rằng: tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Do bất khổ bất lạc thọ xúc ấy diệt đi, bất khổ bất lạc thọ do bất khổ bất lạc xúc được khởi lên, được cảm giác. Vị ấy tuệ tri: bất khổ bất lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 140, Kinh Giới Phân Biệt. Bốn nhỏ bằng đường duyên sinh. A. Duyên sinh là gì? Này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết cho các ông về lý duyên sinh. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: này các tỳ khưu, thế nào là lý duyên sinh? Này các tỳ khưu, dù mình duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy, toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là tập khởi. Nhưng do ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sinh diệt. Do sinh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Này các tỳ khưu, như vậy gọi là đoạn diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 12, bài kinh số 1. B. Pháp bền vững. Này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông lý duyên sinh và các pháp duyên sinh. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: và này các tỳ khưu, thế nào là lý duyên sinh? Do duyên sinh, này các tỳ khưu, già chết khởi lên. Dù các bậc Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt định lý ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Do duyên sinh, này các tỳ khưu, nên có già, chết. Do duyên hữu, này các tỳ khưu, nên có sinh. Do duyên thủ, này các tỳ khưu, nên có hữu. Do duyên ái, này các tỳ khưu, nên có thủ. Do duyên thọ, này các tỳ khưu, nên có ái. Do duyên xúc, này các tỳ khưu, nên có thọ. Do duyên sáu xứ, này các tỳ khưu, nên có xúc. Do duyên danh sắc, này các tỳ khưu, nên có sáu xứ. Do duyên thức, này các tỳ khưu, nên có danh sắc. Do duyên các hành, này các tỳ khưu, nên có thức. Do duyên vô minh, này các tỳ khưu, nên có hành. Dù cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất hiện, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y chuyên tánh ấy. Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt tánh ấy. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng đạt, Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh thị. Do duyên vô minh, này các tỳ khưu, có các hành. Như vậy, này các tỳ khưu, ở đây là như tánh, bất hư vọng tánh, bất dị như tánh, y duyên tánh ấy. Này các tỳ khưu, đây gọi là lý duyên sinh. Và này các tỳ khưu, thế nào là pháp duyên sinh? Già, chết, này các tỳ khưu, là vô thường, hữu di, duyên sinh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Sinh, này các tỳ khưu, là vô thường, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, các hành, vô minh. Này các tỳ khưu, là vô thường hữu di, duyên sinh, biến hoại tánh, biến diệt tánh, ly tham tánh, đoạn diệt tánh. Những pháp này, này các tỳ khưu, được gọi là pháp duyên sinh. Do vì, này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử khéo thấy như chân với chánh trí tuệ lý duyên sinh này và các pháp duyên sinh này, nên chắc chắn vị ấy không chạy theo quá khứ với những câu hỏi: ta có mặt trong quá khứ, ta không có mặt trong quá khứ, ta là gì trong quá khứ, ta có mặt như thế nào trong quá khứ, hay trước ta đã là gì và nay trong quá khứ ta là gì. Hay vị không chạy theo tương lai với những câu hỏi: ta có mặt trong tương lai, ta không có mặt trong tương lai, ta sẽ làm gì trong tương lai, ta có mặt như thế nào trong tương lai, hay trước ta là gì và nay trong tương lai ta sẽ là gì. Hay các vị ấy sẽ khởi lên những nghi ngờ về tự mình trong hiện tại như sau: ta hiện có mặt, ta hiện không có mặt, ta hiện là gì, ta hiện có mặt như thế nào. Sự kiện như vậy không xảy ra. Vì sao? Vì rằng vị thánh đệ tử, này các tỳ khưu, đã khéo thấy như chân với chánh trí tuệ định lý duyên sinh này với các pháp duyên sinh này. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 12, bài kinh số 20. C. 44 căn bản của trí. Này các tỳ khưu, ta sẽ thuyết về 44 căn bản của trí cho các ông. Hãy nghe và khéo suy nghiệm. Ta sẽ nói: thưa dân, bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy dâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: và này các tỳ khưu, thế nào là 44 căn bản của trí? Già chết trí, già chết tập trí, già chết diệt trí, trí về con đường đưa đến già chết diệt. Sinh trí, hữu trí, thủ trí, ái trí, thọ trí, xúc trí, sáu xứ trí, danh sắc trí, thức trí, hành trí, hành tập trí, hành diệt trí, trí về con đường đưa đến hành diệt. Này các tỳ khưu, đây gọi là 44 căn bản của trí. Này các tỳ khưu, thế nào là già chết? Cái gì thuộc về chúng sinh này hay chúng sinh khác, thuộc bộ loại chúng sinh này hay bộ loại chúng sinh khác, bị già yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đồi bại, các căn chín mùi, đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sinh này hay chúng sinh khác, thuộc bộ loại chúng sinh này hay thuộc bộ loại chúng sinh khác, bị một diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn tàn lụng, thân thể hoại diệt, vứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy là già, đây là chết. Này các tỳ khưu, đây gọi là già chết. Do sinh tập khởi nên già chết tập khởi, do sinh diệt nên già chết diệt. Đây là bát chi thánh đạo đưa đến già chết diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử biết già chết như vậy, biết già chết tập khởi như vậy, biết già chết diệt như vậy, biết con đường đưa đến già chết diệt như vậy. Đây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và tương lai. Những sa môn hay bà la môn nào trong quá khứ đã hiểu rõ già chết, đã hiểu rõ già chết tập khởi, đã hiểu rõ già chết diệt, đã hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất cả những gì ấy đều hiểu biết như vậy, như vậy, như hiện nay ta vậy. Những sa môn hay bà la môn nào trong tương lai sẽ hiểu rõ già chết, sẽ hiểu rõ già chết tập khởi, sẽ hiểu rõ già chết diệt, sẽ hiểu rõ con đường đưa đến già chết diệt, tất cả những gì ấy sẽ hiểu biết như vậy, như vậy, như hiện nay ta vậy. Đây tức là tùy trí của vị ấy. Này các tỳ khưu, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí, vị ấy được gọi là thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng ngõ vào cửa bất tử. Và này các tỳ khưu, thế nào là sinh? Và này các tỳ khưu, thế nào là hữu? Và này các tỳ khưu, thế nào là thủ? Và này các tỳ khưu, thế nào là ái? Và này các tỳ khưu, thế nào là thọ? Và này các tỳ khưu, thế nào là xúc? Và này các tỳ khưu, thế nào là sáu xứ? Và này các tỳ khưu, thế nào là danh sắc? Và này các tỳ khưu, thế nào là thức? Và này các tỳ khưu, thế nào là hành? Có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỳ khưu, đây gọi là hành. Do vô minh tập khởi, hành tập khởi; do vô minh diệt, hành diệt. Đây là bát chi thánh đạo, con đường đưa đến hành diệt, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ khưu, vị thánh đệ tử biết hành như vậy, biết hành tập khởi như vậy, biết hành diệt như vậy, biết con đường đưa đến hành diệt như vậy. Đây là pháp trí của vị ấy. Vị ấy với pháp này được thấy, được biết, được quả tức thời, được đạt đến, được thể nhập, hướng dẫn thái độ của mình đối với quá khứ và tương lai. Đây tức là tùy trí của vị ấy. Này các tỳ khưu, vì rằng vị thánh đệ tử được thanh tịnh và thuần tịnh hai loại trí, pháp trí và tùy trí, vị ấy được gọi là thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt kiến, đã đi đến diệu pháp này, đã thấy diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh minh đạt tuệ, đã đứng ngõ vào cửa bất tử. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 12, bài kinh số 33. D. Bài giảng về trung đạo. Trú ở Xá Vệ, tôn giả Kakkayana Gotta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Kakkayana Gotta bạch Thế Tôn: chánh kiến, chánh kiến. Bạch Thế Tôn: được nói đến như vậy. Bạch Thế Tôn: cho đến như thế nào là chánh kiến? Này Kakkayana, thế giới này phần lớn y chỉ vào hai cực đoan này: có và không có. Này Kakkayana, Ai với chánh trí tuệ thấy như chân thế giới tập khởi, vì ấy không chấp nhận thế giới là không có. Này các Kakayana, ai với chánh trí tuệ thấy như chân thế giới đoạn diệt, vì ấy không chấp nhận thế giới là có. Này các Kakayana, chấp thủ phương tiện và bị thiên kiến trói buộc, phần lớn thế giới này là vậy. Và ai với tâm không trú trước, không chấp thủ phương tiện ấy, không chấp thủ thiên chấp tùy miên ấy, không có chấp trước, không trú trước, vì ấy không có nghĩ, đây là tự ngã của tôi. Khi khổ sinh thì xem là sinh, khi khổ diệt thì xem là diệt, vì ấy không có nghi ngờ, không có phân vân, không duyên vào ai khác. Trí ở đây là của vì ấy. Cho đến như vậy, này các Kakayana, là chánh tri kiến. Tất cả là có, này các Kakayana, là một cực đoan. Tất cả là không có, là cực đoan thứ hai. Xa lìa hai cực đoan ấy, này các Kakayana, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Nhưng do ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, nên các hành diệt, do các hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sinh diệt, do sinh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Kinh Tương Ưng Bộ, chương 12, bài kinh số 15.